Quyển 78 Hán dịch đời Hậu Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập. Pháp hội 17, Phú Lâu Na, phần 2. Phẩm 4, canh lành tròn đủ. Khi ấy Đức Phật bảo Tuệ Mạng Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát phát tâm Đại Thừa thường phải thân cận tu tập bốn pháp, thì có thể nhiếp hết tất cả pháp lành, cũng có thể đầy đủ tất cả canh lành. Những gì là bốn pháp?
Này Phú Lâu Na, thiện nam, thiện nữ phát tâm đại thừa gần gũi tu tập thực hành pháp nhẫn nhục. Lúc tu hành pháp nhẫn nhục như vậy, do vì như tâm bình đẳng thì được bình đẳng ba la mật đa, cũng được tất cả chúng sinh bình đẳng ba la mật đa. Bồ Tát ấy được tâm bình đẳng ba la mật đa, trí bình đẳng ba la mật đa, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc thức, hoặc ngủ. Bấy giờ có người mang bình phẩn hoặc bình độc, bình nước sôi, hoặc các thứ rắc rưởi, hoặc than lửa cho nóng, hoặc phân hôi đến đổ chút lên đầu lên thân. Đối với sự tai hại này, Bồ Tát chẳng nên sân hận sinh tâm tán loạn, chẳng nên tự nói tôi có tội gì, cũng chẳng dùng ác tâm nhìn họ, chỉ nên nhất tâm cầu pháp tự lợi.
Đối với việc đang tu tập, chuyên tâm chẳng bỏ rời, phải điều phục tâm mình thế này, người đó cớ chi mang các thứ ấy đổ trút lên đầu lên thân ta chẳng vì các vật ấy mà phải đau khổ. Phải quan sát các pháp nhân duyên như vậy, ai mang vật đến, vật ấy đổ cho ai, vật gì đổ cho người nào. Suy gẫm như thật như vậy chẳng thấy có pháp nào là người mang cho, là người lãnh thọ, cái gì là vật. Chính niệm quan sát suy gẫm như vậy vì nhận thấy đây kia đều chẳng thể nắm bắt, nên tất cả pháp cũng đều chẳng thể nắm bắt, đều chẳng thấy có được. Vì Bồ Tát chẳng được và chẳng thấy tất cả pháp nên chẳng sinh lòng sân hận. Nếu lúc suy xét như trên mà vẫn còn có niệm sân hận khởi lên thì Bồ Tát lại phải chánh niệm suy xét thế này, do cảm xúc gì khiến thân ta đau, các thứ cảm xúc ấy nó cảm xúc chỗ nào, cảm xúc nơi thân hay cảm xúc nơi tâm. Nếu nó cảm xúc nơi thân, thì thân như cỏ, cây ngói đá bóng tượng không hay không biết, chẳng phải đây chẳng phải kia. Nếu nó chạm xúc nơi tâm, thì tâm không hình sắc, niệm niệm sinh diệt chẳng tạm dừng, chẳng phải đây chẳng phải kia, chỉ do hư vọng ghi nhớ phân biệt mà nói là khổ là vui là chẳng khổ vui. Nay ta chẳng nên sinh khởi ghi nhớ phân biệt hư vọng ấy, nay ta phải quán bình đẳng thật tướng, ta phải tu tập việc làm của hiền thánh, chẳng nên theo việc làm của phàm phu.
Những gì là việc làm của hiền thánh? Đó là xa rời giải thoát đối với các pháp. Ta vì xa rời mà học, chớ chẳng phải vì hòa hợp mà học. Lòng ghi nhớ phân biệt hư vọng ấy đều là hòa hợp. Là ai hòa hợp? Là tham dục, sân hận, ngu si hòa hợp. Sao gọi là tham dục, sân hận, ngu si hòa hợp? Do vì thân si, thân kiến si, vì tham thân kiến, nên lúc thân bị khổ thì giận thù người kia. Đây gọi là sân hận hòa hợp, có người vì thân kiến si, vì tham thân kiến, vì chẳng vừa ý mà sân hận người kia, đây gọi là ngu si hòa hợp. Nếu người bị ba độc trói buộc, hoặc phát khởi những tội nghiệp như vậy, thì chư Phật chẳng cứu được, huống là người khác. Ta phải khéo quán các pháp nhân duyên, quán các pháp không. Bồ Tát tùy thuận quán các pháp nhân duyên như vậy, tránh quán các pháp nhân duyên chẳng thấy có pháp, ai hại ai chịu, dùng vật gì để hại. Bấy giờ Bồ Tát nên suy nghĩ rằng, tất cả các pháp từ nhiều duyên mà sinh, vốn không tự tánh hẳn chẳng thể nắm bắt. Tại sao ta lại ở trong pháp hư vọng không chỗ đắc, mà có được pháp tác nghiệp để sinh sân hận, phát khởi hành nghiệp? Nay ta phải sinh lòng không sân hận, mà tu hành pháp không tạo tác, không khởi, không sinh, phải quán pháp không, chẳng chiều theo tâm ý chấp kiến của ta. Nay ta phải quán pháp không tạo tác, không khởi, không sinh, chẳng nên nương nơi pháp tác khởi. Ta phải suy gẫm các pháp đúng như thật. Nay ta chẳng nên ở trong hư vọng không thật có này mà gượng ép khởi tác. Pháp gì gượng ép tạo tác hư vọng, đó là sân hận. Vì sao? Vì nương nơi thể của pháp thì có sân hận. Nay ở trong các pháp thật tướng cứu cánh không, không có pháp bản thể để có thể nương tựa được.
Bồ Tát suy gẫm các pháp như vậy thì tâm vắng lặng chẳng khởi sân hận. Lại nữa, Bồ Tát ấy đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc lúc thức lúc ngủ, bây giờ có người đến mang hương hoa thơm đẹp rải lên thân, hoặc đem những vòng hoa chuỗi ngọc phủ lên thân, hoặc đem y phục mịn đẹp trùm lên thân, hoặc đem phan lọn che lên trên, hoặc đem hương hoa châu báu cõi trời đắp lên thân, hoặc đem dâng các đồ uống ăn ngon ngọt, Bồ Tát đối với các sự cúng dường ấy chẳng nên ưa thích mà sinh lòng tham trước, chẳng vì sự việc ấy mà thân cận người kia, tùy thuận ý họ qua lại tham viếng, chẳng nên thiên vị mà sinh ái trước. Bồ Tát đối với sự việc ấy nên dùng tâm bình đẳng thông đạt các pháp bình đẳng, phải suy nghĩ rằng đối với các chúng sinh ta chẳng nên sân hận, chẳng nên thương nhớ. Vì sao? Vì ghét thương hai thứ đều phiền não. Nay ở đây ta chẳng nên sinh lòng thương yêu, ta phải khéo thông đạt các pháp chân thật. Ở trong các phiền não, chỗ hòa hợp của ái duyên là tối trọng. Phiền não này sâu đến xương tủy, nghĩa là ở trong pháp hay sinh kết sử tâm ái nhiễm chấp trước. Đối với sự ái trước nếu chẳng vừa ý thì sinh sân hận. Mọi người đều tự có lòng dục nhiễm ái trước thân mình, có ai đến làm xúc não thì sinh tâm sân hận. Do đây mà biết sân hận là quả của ái nhiễm, còn tham ái là quả của ngu si. Nay ta phải xa rời tâm ác ái nhiễm, đối với các pháp không hề tham trước.
Ta chẳng vì tham dục mà học, chẳng vì sân hận mà học, chẳng vì ngu si mà học. Ta phải rộng học các pháp chân thật. Đối với tướng của các pháp quan sát chúng đúng như thật, theo đúng như lời mà tu hành như thật. Chỉ nên nương sự phan duyên theo nghiệp báo, trong các sự khổ não của cúng dường, đều phải biết đó là duyên hành của nghiệp nhân thuở trước. Thế nên trong pháp tùy thuận chẳng sinh thích yêu, trong pháp trái nghịch chẳng sinh sân hận, chỉ giữ lòng thanh tịnh không hề thương ghét, chẳng để tâm mình theo các pháp ác tham, sân, si. Bồ Tát thành tựu pháp ban đầu này thì có thể được đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa ấy nên nói kệ rằng, Phật thường khen trí tuệ cũng khen người trì giới. Đề cao hạnh nhẫn nhục thường khen ngợi đa văn. Phật khen làm pháp lành người từ tâm ái ngữ vì lợi ích chúng sinh tùy nghi khen chúng đức. Phật thường cỡ năm dục người sân hận, ngu si, lanh, tiêu và xiêm lịnh nhiễu loạn hại chúng sinh. Lòng lười nhác giải đãi ngang ngạnh khó nói cùng bội ơn không đền đáp việc nhỏ giận hờ to, tham cầu trong lợi dưỡng. Muốn mình được tài lợi chẳng muốn người khác được hạng này Phật chẳng khen. Nơi lợi dưỡng ít trí tự muốn ganh người được khổ sầu thấy người được hạng này Phật chẳng khen. Vì cầu được lợi dưỡng chuyển đổi hạnh mai nghi cách sống ấy chẳng sạch rời rất xa Phật pháp. Người chẳng chuyên hành đạo có các lỗi lầm này những ác nghiệp đạo ấy. Không một việc đáng khen. Chẳng dứt ác ngã kiến tâm tham ái thì nhiều vì tâm đắm tham ái nên siêng cầu lợi dưỡng. Bồ Tát tự nghĩ rằng nhẫn nhục lợi chúng sinh xô dẹp tâm kiên cường mau được thành Phật đạo. Tôi phải tu tâm từ nhẫn nhục thương chúng sinh mà biết các pháp không. Chỉ duyên vô sở thuộc. Duyên gì có các pháp, pháp ấy khởi nơi tâm vọng tưởng sinh sân hận chẳng nhớ nó liền không. Vọng tưởng sinh ba cõi thân nối nhau chẳng dứt. Chẳng vọng tưởng phân biệt không tạo lỗi như vậy. Thường suy xét các pháp biết chúng từ duyên sinh thường quán các pháp không mà hay độ mọi loài. Chúng sinh phá giới khổ. Bị tiêu mạn làm hại dạy họ pháp diệt khổ có nhiều lợi ích lớn. Nếu người từ đông lại nam, tây, bắc bốn phương tay cầm bình phân rãi đổ chút lên đầu tôi. Tôi chẳng sinh lòng giận. Ai hại ai chịu lấy pháp gì gọi là ta siêng tinh tấn quan sát. Chẳng giận hờn nhìn họ tội gì mà hại tôi chỉ sinh lòng chánh niệm từ tâm thương xót họ. Biết là nghiệp thuở trước. Nay nhận quả báo này, trả xong chẳng gây nữa an trụ trong Phật đạo. Người khác nào đâu có việc khổ, khinh hủy này đây hẳn là nghiệp duyên tuy lâu mà chẳng mất, chúng sinh tại thế gian. Luôn tạo nghiệp thiện ác nay tôi chịu khổ này nên biết do nghiệp trước. Nếu giận mắng hại họ sau lại thọ quả khổ đâu nên đem khổ hại mà hại lại người kia, phải cầu pháp vô thượng. Cầu rồi dạy lại người độ thoát tất cả loài ra khỏi tất cả khổ. Nếu người đem hương hoa châu báu cúng dường tôi chẳng nên sinh lòng tham phải tập quán bình đẳng. Ghét thương thì trái đạo phải thường tu tâm xả nên tránh quán các pháp ai làm phải chịu lấy. Tất cả pháp đều không trong không ngoài cũng không không chẳng có làm chịu.
Tất cả đều vô ngã. Không chẳng có tham, sân. Không chẳng sinh phiền não. Cũng không có thanh tịnh. Rời cấu tịnh là không. Trong không chẳng phân biệt. Không chẳng có các tánh, không thường không vô tướng. Đây là so tịnh đạo.
Giả sử có người đến chặt đứt rời thân tôi chọn chẳng sinh lòng giận biết do nghiệp thừa trước. Chúng sinh gây thiện ác theo nghiệp tự nhân quả chắc đời trước tôi ác. Nay phải chịu báo khổ. Quán thân như bóng tượng bọt nước ảo hóa mộng lạc không. Rốt ráo không nếu có người thành tâm, giúp đỡ nuôi dưỡng tôi phải nhớ báo ân họ mà chẳng sinh lòng mừng. Cúng dường chẳng vui mừng. Báng hại chẳng giận hờn mừng giận đều chướng ngại chẳng phải đạo chân tránh phải xa rời tất cả, lòng tham ái, sân hận thường phải tu không tịch. Dứt hết các chướng ngại. Nhẫn nhục gốc 10 lực chư Phật vốn thần thông trí vô ngại đại bi đều do nhẫn làm gốc. Bốn đế, niệm tránh cần can, lực, giác, đạo phần đều dùng nhẫn làm gốc. Người trí nên tu nhẫn. Phật tại Ba La Mại chuyển pháp luân vô thượng cũng lấy nhẫn làm gốc chư Phật thường khen nhẫn. Các ông cũng phải tu không nhẫn, không sinh diệt.
Tướng các pháp thường vậy
thì được công đức Phật.
Lại nữa, này Phú Lô Na, Đại Bồ Tát có thể rời lìa năm dục, thường thích xuất gia, tâm thuận xuất gia, tâm hướng đến xuất gia, chẳng ham năm dục. Được xuất gia rồi, rời chốn ồn náo, ở núi rừng xa vắng, chẳng mất pháp lành. Bồ Tát thành tựu pháp thứ hai này thì được đầy đủ tất cả công đức. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa này mà nói kệ rằng: lòng ưa thích xuất gia, mà hay thường xuất gia, vui thích ở núi rừng, chốn tăng ít công đức, ở tại chỗ nhàn tĩnh, thì ngay năm dục lạc, nơi ấy không ồn náo, không mất duyên pháp lành, không phải bận chuyện trò, đến lui thăm viếng nhau, ưa rảnh rang vắng vẻ, được chư Phật khen ngợi. Vì thế các Bồ Tát
phải thường gần thanh vắng, chớ tham ưa thành thị chỗ sinh tâm lợi dưỡng. Nếu được lợi thì mừng, nếu mất sinh lo buồn. Người này dù cúng Phật chẳng gọi là cúng dường. Muốn trừ các lỗi này phải thường lìa lợi dưỡng xa lìa, nơi thanh vắng tu tập các pháp không. Lại nữa, này Phú Lộc Na, Bồ Tát luôn cầu học pháp, cầu được rồi đọc tụng học thuộc lòng, đó là cầu tịnh giới các pháp đầu đà tế hạnh, chẳng cầu những pháp đa dục không chán đủ. Cầu pháp diệt tham dục, chẳng cầu thêm tham dục. Cầu pháp phá sân, chẳng thêm sân. Cầu dứt bỏ ngu si, chẳng thêm ngu si. Cầu trừ kiêu mạn, chẳng thêm kiêu mạn. Cầu phá ngã mạn, chẳng thêm ngã mạn. Cầu hết ngã, ngã sở, chẳng thêm ngã, ngã sở. Cầu pháp vô ngã, chẳng nương nơi ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng. Thường cầu pháp hay được trí tuệ lớn, chẳng cầu pháp thoái thất đại trí tuệ. Thường cầu pháp để được trí tuệ vô thượng, chẳng cầu pháp để được trí tuệ nhỏ. Cầu pháp được tất cả công đức, chẳng cầu pháp chẳng đủ công đức. Cầu các pháp như vậy, được rồi tư duy chánh quán làm đúng theo lời đem dạy lại người, chẳng cầu thế lợi danh tiếng khen ngợi, siêng dạy các chúng sinh cho họ an trụ trong pháp ấy. Bồ Tát thành tiểu pháp thứ ba này thì có thể được đầy đủ tất cả công đức. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, Bồ Tát thích xuất gia chỉ giới hành đầu đà, do đó sinh trí tuệ. Mưa trí thêm các dòng. Được pháp sạch sâu đó, chánh niệm suy nghĩa ấy ở trong pháp như vậy làm được đúng như lời. Thường dùng tâm thanh tịnh giảng rộng lại cho người. Lợi ích các chúng sinh lòng không chút hy vọng. Được mùi vị công đức tự mình ở trong pháp cũng khiến người được ở do đây Phật, pháp, tăng nếu trong vô lượng kiếp các công đức được tụ. Đều khiến hiện trước mặt nhiếp vào đạo Bồ Tát vậy nên cầu pháp sâu bậc ấy được Phật khen thường nói cho chúng sinh do đây sinh công đức. Này Phú Lộc Na, Đại Bồ Tát an trụ trong pháp chỉ giới tu hạnh độ đà, thì có thể đầy đủ căn lành công đức. Này Phú Lộc Na, quá khứ lâu xa vô lượng, vô biên, vô số kiếp, không thể nghĩ bản có Phật hiệu Di Lặc Kiện Đà Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác thọ 6.000 tuổi, một hội thuyết pháp có 80 ức tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Này Phú Lộc Na, sau khi Đức Phật Di Lặc Kiện Đa Phật nhập diệt, pháp trụ đời 500 năm, Phật ấy nhập Niết Bàn rồi, trong 7 ngày, các đại đệ tử cũng đều nhập diệt theo Phật. Này Phú Lộc Na, Đức Phật ấy xuất thế, đời ấy cũng đủ năm thứ trước như ta hiện nay vậy. Sau khi chúng đại A-la-hán đệ tử Phật diệt độ, có nhiều chúng sinh nghĩ rằng, trong pháp sa môn an ổn khoái lạc sao ta chẳng cùng xuất gia. Họ nghĩ như vậy rồi đều cạo bỏ râu, tóc mặc pháp phục xuất gia. Sau khi xuất gia họ chỉ làm ba việc, một là thường qua lại nhà cư sĩ, hai là chỉ tham cầu lợi dưỡng để sinh sống, ba là chuyên lo mập béo mà không tu phước tuệ. Họ chỉ làm ba việc ấy mà chẳng tu hạnh gì khác. Sau đó trăm năm, chúng đại đệ tử đã diệt độ cả, các tỳ kheo phần đông cùng hòa hợp với người cư sĩ, đa số phế bỏ các kinh thâm diệu trì giới khổ hạnh các tế hạnh của Phật dạy, họ chẳng còn đọc tụng nữa. Lúc bấy giờ chúng tỳ kheo thích tham đắm trong năm dục, ham muốn ăn uống. Quốc vương thời ấy chỉ có một thái tử tên Đà Na Thí Lợi rất được vua quý trọng. Lúc ở chốn thanh vắng, thái tử nghĩ rằng, Đức Phật Di Lặc Kiện Đà đắc pháp gì thành Phật. Sau nay các đệ tử đều phong túng, giống các cư sĩ, Lúc suy tư và nghĩ như vậy, có thiên thần đến chỗ đó, ẩn thân mà bảo thái tử rằng, Đức Phật Di Lặc Kiện Đà đắc pháp thâm diệu thanh tịnh quyết định. Nghe thiên thần nói, thái tử liền hỏi, Đức Phật Di Lặc Kiện Đà đắc pháp thâm diệu thanh tịnh quyết định, pháp ấy thế nào? Thiên thần đáp, pháp ấy không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức, không ấm giới nhập, không có nam dục cũng không có dục tâm. Phật giác ngộ được pháp ấy và dạy chúng sinh pháp ấy. Thái tử lại hỏi, tôi có được nghe pháp ấy để được hiểu biết thực hành chăng? Thiên thần bảo, ngài siêng tu tinh tấn thì được pháp đó không khó. Này Phú Lốc Na, thái tử tự nghĩ nay thiên thần khai ngộ cho ta nên xuất gia để cầu pháp thâm diệu ấy. Thái tử đến trước cha mẹ túi lệ thưa xin được xuất gia tu hành trong pháp của Đức Phật Di Lâu Kiện Đà. Cha mẹ bảo, nay con cần gì bỏ chúng ta mà xuất gia, vì hiện tại các người xuất gia đều không khác gì hàng bạch tí gì cả. Bấy giờ, cha mẹ nói kệ bảo thái tử, nay các chúng tỳ kheo phóng dật thọ nam dục trồng trọt cùng buôn bán chẳng khác hàng bạch đi rìa. Hạng nghèo cùng khổ não chẳng lấy gì để sống các hạng người như vậy cầu sống nên xuất gia. Nay con sinh nhà vua, giàu sang vui nam dục châu báu có rất nhiều, cần xuất gia làm gì? Thái tử Đà Na Thi Lợi nói kệ thưa cha mẹ, con chẳng cầu ngôi sang nếu được cũng lìa bỏ, nay con chỉ muốn cầu Phật pháp giới thanh tịnh. Có thiên thần khai ngộ, khuyên con đi xuất gia pháp sâu của Phật dạy con mong được nghe biết. Con nghe thiên thần dạy lòng con rất vui mừng, Phật pháp nay sắp diệt con muốn giúp hộ trì. Cha mẹ nói kệ bảo thái tử, kinh mầu đã diệt tận không có người tụng trì, nay con sẽ từ đâu được nghe kinh thâm diệu. Nếu trong hàng bốn chúng người tụng kinh vi diệu, con trước theo họ học rồi sau hãy xuất gia. Thái tử nói kệ thưa cha mẹ, nay con siêng tinh tấn trì giới hành đầu đà ở xa trong núi rừng cầu Phật pháp thâm tịnh. Này Phú Lốc Na, nói kệ xong, thái tử Đà Na Thi Lực túi lệ cha mẹ từ biệt đi xuất gia, cha mẹ lặng yên chẳng ngăn cản được. Thái tử đến chỗ các tỳ khép cạo bỏ râu tóc mặc ca sa, thọ giới rồi hết lòng cung kính bạch các vị tỳ khép cầu được nghe pháp của Đức Phật Di Lặc Kiện Đà đã truyền dạy để tu hành theo. Các tỳ khép bảo, chúng tôi chẳng nghe pháp của Phật dạy mà chỉ làm theo các hòa thượng và chư sư thôi. Nay ông cũng nên làm theo như vậy. Tỳ kheo Đà Na Thi Lợi bảo các tỳ kheo, các thầy từ nghèo hèn mà xuất gia nên chỉ biết quý trọng cơ báo, những việc của các thầy làm chẳng khác hàng cư sĩ. Các thầy nên cùng tôi cầu tìm pháp thâm diệu của Phật. Các tỳ kheo nói kệ đáp, việc làm của chúng tôi đều đã được lợi tốt, cơ báo rất đầy đủ. Khỏi phải việc vua quan, an ổn rất khoái lạc, không ai dám khinh mạn, khi xưa cư sĩ khổ nay đây không còn nữa. Chính đây là niết bàn khoái an lạc đệ nhất, ngoài công việc này ra. Chúng ta không còn cần, chúng ta nhiều y lý bắt thuốc men vật dụng nhiều, thí chủ thường cung cấp nhà đàn Việt cũng đông. Nghe lời đáp của các vị tỳ kheo, Đà Na Thi Lợi buồn rầu rơi lệ đến các tinh xá khác bạch thưa cũng đều được chư tăng đáp như trên, liền bỏ các tỳ kheo, một mình vào núi sâu, chỗ rừng rậm xa vắng, nhất tâm trí thành cầu pháp thâm diệu của Phật. Trước đó, trong hàng đại đệ tử của Phật có một đại A-la-hán đủ ba minh, sáu thông, tám giải thoát tên là Kiên Lao, như Maha Ca Diếp hiện nay. Vị A-la-hán Kiên Lao ấy ở núi sâu khắc lời kệ lên vách đá. Sinh tử chẳng đoạn dứt là do nơi tham dục nuôi thủ vào mộ địa luôn phải chịu khổ đau, thân thoái như thây chết chín lỗ tuân nhơ bẩn ngu si tham luyến thân chẳng khác trùng ham phân. Nhớ tưởng vọng phân biệt là gốc sinh năm dục, người trí chẳng phân biệt thì năm dục đoạn diệt. Tà niệm sinh tham trước sinh phiền não. Chánh niệm không tham trước phiền não khác cũng hết. Tỳ kheo Di Lặc Kiện Đà vào hang núi thấy bốn bài kệ khắc trên vách đá liền đọc tụng suy gầm ý nghĩa, không bao lâu chứng được năm thần thông. Sau đó tỳ kheo Đà Na Thi Lợi đến chỗ trước kia trả tỳ Phật Di Lặc Kiện Đà liền đảnh lễ đi vòng quanh Phật ba vòng rồi ngồi kết giả phát thệ rằng, nếu tôi không thấy Phật và chẳng nghe các pháp khác thì chẳng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi này. Này Phú Lốc Na, vua trời thích để hoàn nhân tụng trì kinh Bát Bá Thiên Môn của Đức Phật Di Lặc Kiện Đà truyền. Tiên đế biết Đà Na Thi Lợi rất mến chánh pháp, liền từ trời đao lật xuống ngay chỗ đó, tuyên đọc kinh Bát Bá Thiên Môn, lại truyền cho các kinh tứ đa văn bản cú, thất chủng trọng cú, thập tứ môn cú. Nghe xong, Đà Na Thi Lợi tụng trì, ở trong các pháp được trí tuệ sáng suốt, tự nhiên thông thuộc các kinh thâm diệu thanh tịnh thuận không, thuận ly của Phật Di Lặc Kiện Đà. Đức Phật ấy cũng hiện thân cho Đà Na Thi Lợi thấy và hiện chúng tỳ kheo, cả tinh xá phòng giường đại hội bốn chúng, trời, rồng, tám bộ chúng đều được thấy cả. Tỳ kheo Đà Na Thi Lợi ở trong các pháp được con mắt trí tuệ, rời chỗ ngồi đi du hành lần về đến bản quốc, vì cha mẹ và quyến thuộc nên đã giảng nói các kinh thâm diệu thanh tịnh thuận không, thuận ly, ca ngợi chúng công đức của Phật Pháp. Nghe Pháp ấy xong, vương phụ, vương mẫu các cung nhân các quan thuộc, sinh lòng kính tin cung kính thưa với tỳ kheo Đà Na Thi Lợi, chỉ nguyện đại đức tế độ chúng con, xin được xuất gia trong Pháp của Đức Phật Di Lâu Kiệt Đà. Bấy giờ có đến 84.000 người đồng xuất gia theo quốc vương và phu nhân và cùng lấy hiệu là Đà Na Thi Lợi. Tỳ kheo Đà Na Thi Lợi làm cho Pháp của Phật Di Lâu Kiệt Đà trở lại thành hành, rất nhiều chúng sinh được an trụ trong ấy. Đó là do tâm đại từ bi nguyện hộ Phật Pháp từ đời trước của tỳ kheo ấy. Đà Na Thi Lợi đi khắp nơi, từ thôn ấp này đến thôn ấp khác, từ thành này đến thành khác, từ nước này đến nước khác, tuyên nói giảng giải các kinh pháp thâm diệu thanh tịnh thuận không, thuận ly của Phật Di Lâu Kiệt Đà và tán thán và khen ngợi công đức của Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Tỳ kheo ấy rất được mọi người cung kính tôn trọng cúng dường, danh tiếng lan truyền khắp nơi. Làm lợi ích rất lớn cho chúng sinh rồi, Đà Na Thi Lợi mệnh trùng, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di, những đệ tử của ngài đều cùng nhau dùng mọi cây hương thơm phụ thân, cúng dường cha tỳ, cùng nhau xây dựng tháp thờ dọc ngang 10 dặm, dùng hương thoa, hương bột và các loại hoa thơm, châu báu phan lọng, cung kính cúng dường tôn kính ngợi khen. Này Phú Lốc Na, khi tỳ kheo Đà Na Thi Lợi mệnh trùng, theo bản nguyện sinh trở lại dòng roi vương gia, cõi này tên là Đắc Niệm, xuất gia trong Pháp của Phật Di Lâu Kiệt Đà, bấy giờ cách Đức Phật ấy diệt độ 300 năm. Do bản nguyện túc mạng trí nên tỳ kheo Đắc Niệm, tự nhiên lại được các môn cú, các Đà La Ni cú. Do sức của Đà La Ni nên các kinh chưa từng nghe mà có thể tuyên nói giảng rộng cho chúng sinh, chẳng giảng nói các kinh pháp đã được nói nơi tiền thân lúc còn là tỳ kheo Đà Na Thi Lợi. Này Phú Lốc Na, lúc ấy trong chúng tỳ kheo Đà Na Thi Lợi, những người căn lành sâu dày trí tuệ sáng suốt, nghe các kinh pháp của Đắc Niệm nói đều tùy hỷ tin nhận cung kính cúng dường giữ gìn. Những người ngu tối, căn lành mỏng cạn thì chẳng tin, trái nghịch bảo rằng, các kinh ấy chúng tôi chưa nghe hòa thượng các thầy giảng dạy, cũng chẳng nghe đại sư Đà Na Thi Lợi nói. Này Phú Lốc Na, các người có trí tuệ thâm sâu nương nơi ý nghĩa mà chẳng theo ngữ ngôn. Vì y chỉ nơi ý nghĩa nên chẳng trái nghịch, vì chẳng trái nghịch nên hộ trì pháp của Phật Di Lâu Kiệt Đà và cung kính thủ hộ tỳ kheo Đắc Niệm. Số này có đến 80 na do tha người gồm đủ 4 chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Bấy giờ chia làm 2 bộ chúng, một được mệnh danh là chúng tỳ kheo Đà Na Thi Lợi, 2 được mệnh danh là tỳ kheo Đắc Niệm. Tỳ kheo Đắc Niệm chẳng nói mình chính là tỳ kheo Đà Na Thi Lợi. Vì sao? Vì mọi người đều cho rằng Đà Na Thi Lợi đã chứng quả A-la-hán chẳng phải Bồ Tát, còn tỳ kheo Đắc Niệm thì mọi người đều gọi là Bồ Tát, nếu tự nói ra sợ mọi người nghi hoặc. Lợi ích chúng sinh xong, tỳ kheo Đắc Niệm mạng trùng, các chúng đệ tử, dùng tất cả các loại gỗ có hương thơm góp chứa lại cúng dường trà tỳ, 4 chúng đồng tụ tập, vì muốn cúng dường Bồ Tát Đại Sư, nên cùng khởi xây tháp miếu dọc ngang 5 dặm, cung kính cúng dường bằng các loại hoa thơm, hương thoa và bột hương, cùng nhau ngợi khen tôn trọng. Này Phú Lốc Na, khi tỳ kheo Đắc Niệm mệnh trùng, theo bản nguyện sinh lại coi Diêm Phù Đề này nơi nhà trưởng giả tên là Gia Xá. Do bản nguyện mà nhớ biết túc mạng nên mới 7 tuổi đã xuất gia vì đạo tu hành được các Đà La Ni, bấy giờ là thời kỳ 400 năm sau Đức Phật Di Lâu Kiệt Đà diệt độ. Này Phú Lốc Na, do năng lực của Đà La Ni nên Gia Xá có thể vì mọi người giảng thuyết các kinh chưa từng nghe. Trong chúng Đà Na Thi Lợi và chúng Đắc Niệm, những người căn lành sâu dày nghe pháp của Gia Xá nói, đều rất vui mừng vì được pháp lạc. Những người này ý gì nghĩa chẳng ý gì lời. Nghe Gia Xá thuyết kinh thâm diệu thuận không chưa nghe, phù hợp đệ nhất nghĩa, liền tin nhận thọ trì đọc tụng, y đi theo tu hành. Còn những tỳ kheo ám độn, căn lành mỏng cạn, chưa được hợp lý với kinh thâm diệu thuận không đệ nhất nghĩa, nên chẳng tin chẳng nhận phỉ báng trái nghịch mà bảo rằng. Pháp của Gia Xá nói, chúng tôi chưa từng nghe hòa thượng các thầy nói, cũng chẳng nghe đại sư Bồ Tát Đắc Niệm dạy. Này Phú Lốc Na! Các tỳ kheo tin thọ theo pháp của Gia Xá đều bị các tỳ kheo chẳng tin thọ trong 2 chúng Đà Na Thi Lợi và chúng Đắc Niệm ganh ghét xa lánh. Họ hủy báng là chẳng phải pháp Phật nói, chẳng phải lời đại sư dạy. Này Phú Lốc Na! Thời đó tỳ kheo Gia Xá rộng truyền pháp của Phật Di Lâu Kiệt Đà từ một thôn ấp đến một thôn ấp, từ một thành đến một thành, từ một nước đến một nước, giáo, hóa học nhân đến 80 ước na do tha, tất cả đều phát tâm bổ để vô thượng. Tỳ kheo làm lợi ích chúng sinh như vậy, sau đó mệnh trùng, thành chúng theo tỳ kheo Gia Xá có đến 7 vạn người, cũng dùng các loại hương thơm như vậy cung kính tôn trọng, tán thán cúng dường xây 7 vạn tháp. Này Phú Lốc Na, khi tỷ kheo ra xá mệnh trung, theo bản nguyện lại sinh vào cung vua cõi Diêm Phù đề này, lúc sinh chư thiên ở hư không sướng lớn rằng, vương tử này sau sẽ làm lợi ích lớn cho chúng sinh, do theo lời sướng ấy mà đặt tên cho vương tử mới sinh là Đạo Sư. Đến năm 14 tuổi, vương tử Đạo Sư xuất gia, bấy giờ là thời kỳ 500 năm sau Đức Phật Di Lặc Kiện Đà diệt độ. Tỷ kheo Đạo Sư ấy hiểu biết rộng, thông thuộc nhiều kinh sách, văn tử thanh biện, thuyết pháp rất khéo giỏi. Từ một thôn ấp đến một thôn ấp, từ một thành đến một thành, từ một nước đến một nước, tỷ kheo Đạo Sư lưu truyền pháp của Đức Phật Di Lặc Kiện Đà, đem lại lợi ích lớn cho vô số chúng sinh. Lúc ấy các chúng tỷ kheo Đà Na Thi Lợi, Đắc Niệm và Gia Xá tụ họp đến chỗ tỷ kheo Đạo Sư để hủy phá. Tỷ kheo Đạo Sư hỏi chúng tỷ kheo rằng, tỷ kheo các ngài vấn nạn sự gì, dùng sự gì để hỏi, tại sao mà hỏi? Các tỷ kheo nghe lời ấy đều ưu sầu nín lặng chẳng vui không đáp được, chẳng làm chướng ngại Đạo Sư được. Này Phú Lốc Na, tùy theo sự thọ mạng của Bồ Tát Đạo Sư khi còn tại thế, thì Phật Pháp rất hưng thịnh, tùy theo mạng chung của ngài thì Phật Pháp diệt theo. Sau đời ác trược của tỷ kheo Đạo Sư ấy, khi Pháp muốn diệt, nên Đạo Sư giáo hóa 800 vạn người phát tâm vô thượng Bồ Đề đều được sinh lên các cõi trời. Này Phú Lốc Na, tỷ kheo Đạo Sư đêm nay mạng chung thì đêm mai phát diệt. Vì Pháp của Đức Phật Di Lặc Kiện Đà diệt nên kinh Pháp thâm diệu thuận không thuận ly thanh tịnh đều diệt hết. Này Phú Lốc Na, Đại Bồ Tát dùng kinh thâm diệu để thủ hộ Phật Pháp có thể tự đầy đủ căn lành công đức. Bồ Tát Đạo Sư sau khi mệnh trung, liền sinh về cõi Phật ở thế giới thứ 10 tại Thượng Phương hiện có Phật hiệu Thiện Nhãn Như Lai Đẳng Chánh Giác, liền xuất ra, do căn lành phước đức đời trước nên trí tuệ bén nhạy, biện tài vô tận vô ngại, tu Phật Pháp suốt 84.000 năm. Sau khi mạng trung, lại sinh gặp Đức Phật thứ 2 hiệu Nhật Tăng Thượng Như Lai Đẳng Chánh Giác, cũng xuất ra tu các căn lành cầu vô thượng Bồ Đề. Sau khi mạng trùng, sinh trở lại coi ấy, gặp Đức Phật sau rốt. Hiệu bất không hành Như Lai Đẳng Chánh Giác cũng xuất ra lấy tên là Thủ La, trong 7 văn năm, siêng tu căn lành cầu vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bất không hành thọ ký rằng, sau khi ta diệt độ, thì cái Thủ La đây sẽ làm Phật hiệu vô ngại nhãn Như Lai Đẳng Chánh Giác. Này Phú Lốc Na, Bồ Tát thành tiểu Pháp thứ 3 này thì có thể đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa ấy mà nói kệ rằng, Bồ Tát nghe quá sâu pháp thanh tịnh quyết định tự mình hay an trụ cũng nói dạy mọi người. Thế gian chẳng tấu đáo. Bồ Tát thường thông suốt an trụ trong tịnh giới rộng lợi ích chúng sinh. Bản sự và thí dụ đem Phật đạo dạy người lời chư Phật giảng dạy đều là pháp quyết định. Bồ Tát hay tu lợi. Cũng lợi ích chúng sinh giữ gìn pháp chư Phật dạy Bồ Đề cho người việc đúng pháp của người. Bồ Tát vì họ làm đem Phật đạo dạy người át hẳn gần chánh giác. Hộ trì đạo chư Phật. Rộng lợi ích chúng sinh chúng trời, rồng, quỷ thần người người đều tôn kính. Thế nên thanh tịnh nghe các pháp thâm diệu không phải nhất tâm tìm cầu át hẳn trí tuệ tăng. Lại nữa, này Phú Lốc Na, Đại Bồ Tát đầy đủ công hạnh, do công hạnh đầy đủ nên có thể đầy đủ căn lành phước đức. Những gì là công hạnh? Đó là Bồ Tát gần gũi thiện tri thức, tu hành phương tiện bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Những ai là thiện tri thức của Bồ Tát? Đó là Bồ Tát được nghe theo kinh như vậy, cùng với phương tiện giáo hóa, chư Phật, A-la-hán, cùng với Bồ Tát có tâm cầu thâm sâu với Phật đạo. Các bậc ấy đều gọi là thiện tri thức của Bồ Tát. Bồ Tát thành tiểu Pháp thứ 4 này thì có thể đầy đủ tất cả công đức. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, Phật nói các Bồ Tát, Pháp mà họ phải hành bố thí rồi vui mừng không hề có hối hận. Thế nào là vui mừng? Là vui khắp cả thân thường dùng lòng vui ấy mà hành cho Bồ Tát. Bồ Tát hành bố thí, hồi hướng đạo Bồ Đề lợi ích các chúng sinh tự lợi không hạn lượng. Nếu thấy có người xin lòng tưởng họ như Phật nghĩ nay người đó đến ban Phật đạo cho tôi nhân nơi người ấy được cõi Phật thanh tịnh, người ấy Phật chỉ bày dạy Phật đạo cho tôi. Nay tôi gặp người ấy nhanh chóng được lợi lớn, vui mừng khắp toàn thân chẳng còn vui gì khác. Nếu có ai đến tôi xa thấy tôi chưa hỏi ngài có cần dùng gì tôi sẽ xin cung cấp. Nếu họ nói không cần, Bồ Tát cũng vui mừng vì muốn giáo hóa tôi nên họ nói không cần người ấy đem chỗ chứng. Pháp muốn ít, hiểu đủ nay đến khai ngộ tôi khiến được duyên Bồ Đề. Nay tôi nhân người này lại được dạy pháp lành ngài nói không cần dùng. Lời ấy lại tốt hơn. Nếu họ cần vật này dù vật ấy cấp tôi, nếu Bồ Tát mà có vui mừng nói, ngài dùng. Nếu hành bố thí rồi sau đó không hề hối do thường niệm coi Phật, nên tâm thường vui mừng. Bố thí rồi hồi hướng chúng sinh đều có phần khiến toàn bộ không thiếu khiến họ biết cho đủ. Nếu hành đạo Bồ Tát chúng sinh nghe danh tôi, tự nhiên biết dừng đủ chẳng sinh lòng sân tham. Nay chúng sinh nước tôi thuận đạo đều biết đủ xả mọi chấp ngủ dục đều thích hạnh xuất ra. Vô lượng hạnh như vậy bố thí mà hồi hướng. Nguyện thường hành bố thí chúng sinh bắt chước tôi. Bồ Tát làm bố thí dùng bi che chúng sinh tất cả các thế gian không thể vui như vậy. Như trưởng giả quá giàu nhiều của tiền châu báu, mà chỉ có một con nhiều năm bỏ đi xa, trưởng giả nghe con về vui mừng khắp toàn thân cách xa mà nay về bằng như sống trở lại. Bồ Tát thấy người xin, trong lòng rất vui mừng còn hơn trưởng giả mừng cả 16 lần hơn, nếu làm được bố thí trong lòng rất vui mừng tâm từ sinh vui lấy không sánh bằng. Như vua trị người tội, truyền chặt gãy tay chân ra lệnh đem đi giết đao phủ sắp xuống đao, vua tha ban chức cho tội nhân rất vui mừng nhưng chẳng bằng Bồ Tát được mừng thí người nghèo, lúc Bồ Tát hành đạo. Chẳng mong cầu phước điền có ai xin liền cho nên được vui vẻ lớn, Bồ Tát nếu gặp Phật A-la-hán, duyên giác cung kính biết khó gặp do vậy đến cúng dường. Bồ Tát có oai đức, lòng sáng suốt hòa thuận thích công đức cầu đạo cúng dường Phật, chúng tăng, chẳng đem lòng cung kính phụng sự các thiên thần chỉ kính cúng chư Phật và chư đệ tử Phật. Nếu có Phật Bích Chi tự nhiên đắc Niết Bàn cũng đến kính cúng dường có những công đức ấy Bồ Tát cũng biết được phước điền thiện, bất thiện những người trí thế gian. Chẳng kính ngoại đạo ác, an trụ giữ giới phẩm từ tâm giúp chúng sinh tinh tấn không ai bằng nhẫn trí đa văn rộng. Làm các công đức ấy bậc cao tôn thế gian hay chứng Bồ Đề Phật. Truyền pháp luân vô thượng. Bồ Tát hay tu hành đủ bốn pháp như trên tất cả các căn lành hẳn đều hiện trước mặt, vô lượng ước số kiếp các công đức được tu đều nhiếp vào đấy cả. Đạo Bồ Tát tu đấy. Thế nên các Bồ Tát phải thường tu tâm từ xuất ra chốn núi rừng thích ở chỗ nhà tịnh, các thanh tịnh thường cầu pháp quyết định thẩm thâm Bồ Tát hạnh đầy đủ. Do đây tự tăng trưởng.